This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có nhiều con số màu xanh, Dow Jones thì lên được một điểm, con số này đang tiếp tục lên. Hiện tại là 24.464 điểm và Nasdaq thì lên 12 điểm. Hiện tại là 7.158 điểm và S&P 500 thì lên 0.70, tức là chưa đến 1 điểm. Hiện tại là 2.670 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.98%. Dầu thô thì giảm khoảng 88 xu. Một thùng dầu thô là 67 đồng 57 xu. Một euro đổi được 1 đồng 22 xu. Vàng thì giảm 13 đồng 10 xu. Hiện tại một ao vàng 1.325 đồng 10 xu. Với lãi suất quyết định cho 30 năm ngày là 4.40%, tuần rồi cao nhất là 4.33%. Lãi suất quyết định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.76%, tuần rồi cao nhất là 3.72%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.735 đồng, bán ra là 22.805 đồng. Vàng thì mua vào 36.690.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.760.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì quý vị cũng biết đến mùa hè thì người ta thường đi mua xe cũng nhiều. Có thể là đi vacation như thế nào đó. Nhưng mà theo một cái bản tin từ tờ báo USA Today, tại vì tôi cũng sẽ đưa 6 chiếc tệ của năm 2017 và 6 chiếc rất hot. Tất cả là 15 chiếc cho mỗi cái 15 hot, 15 tệ. Nhưng mà tôi cũng đưa 6 thôi. Quý vị muốn biết thêm thì chúng ta vào cái trang mạng USA Today. 6 chiếc mà tệ nhất của năm 2017 ít người mua đó. Đứng đầu là chiếc Buick Verano. Đứng thứ hai là chiếc Dodge Dart. Cái thứ ba là Volkswagen CC, đứng thứ tư là Chrysler 200, đứng thứ năm là Nissan Quest, đứng thứ sáu là Toyota Yaris. Đây là những chiếc mà 2017 hình như là không có ai muốn mua, thưa quý vị, rất là tệ. Nhưng mà những chiếc rất là hot, ngay cả thậm chí out of stock, tức là hết hàng luôn. Đứng đầu là chiếc Honda Clarity, đứng thứ bảy là Audi Q7, đứng thứ ba là Mercedes-Benz GLC, đứng thứ tư là Range Rover Velar. Đứng thứ 5 là Toyota Highlander, đứng thứ 6 là Lexus LC. Đó là những chiếc really hot. Bởi vì đó là những chiếc cũng bởi vì nếu người ta muốn mua xe thì những chiếc mà theo như thị hiếu người tiêu dùng là đứng đầu là những chiếc mà Dũng mới đưa ra. Nhưng muốn biết thêm nữa đó thì chúng ta vào cái trang mạng USA Today. Bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến bốn cái carrier khổng lồ, là cái trang gọi là những cái nhà cung cấp về điện thoại, thưa quý vị. Phải nói rằng AT&T, T-Mobile, Verizon and Sprint đang có thể bị điều tra, chính phủ liên bang điều tra. Lý do vì họ đã thông đồng với nhau để mà làm cho người khách hàng khó hơn khi mà chuyển từ cái carrier này to carrier khác, chẳng hạn như từ T-Mobile qua AT&T, hay từ AT&T qua Sprint, hay từ Sprint qua Verizon, vân vân. Thì theo như các nhà lập pháp Hoa Kỳ đó, thì họ nói rằng họ sẽ điều tra, không phải hầu hết bốn cái công ty này đều bị điều tra hết, nhưng mà họ sẽ coi xem xét lại cái công ty nào mà đã hold, đã làm khó làm dễ. Vì theo như cái eSIM, cái eSIM này sẽ bị delay. Trước đây chúng ta dùng cái SIM card, nó gọi là cái traditional, tức là về người Việt Nam dịch cái chữ này là về cái cũ đó, chúng ta dùng cái SIM card mà loại cũ đó, truyền thống. Thì có nhỏ, có lớn, có trung. Nhưng bây giờ, từ bây giờ trở đi đó, chúng ta những cái phone bị xài eSIM. Cái SIM này nó đơn giản là chúng ta phải đổi từ cái carrier này qua một cái carrier khác, thứ hạng như T-Mobile và NT đó, là chúng ta không cần phải đổi SIM. Chúng ta chỉ cần, người carrier đó chỉ cần cancel cái account quý vị, rồi cái carrier mà nhận quý vị đó, họ chỉ cần vào đó, add quý vị vào, là chỉ bằng cái back end, đổi vài gọi là cái từ ở trong, tức là không cần phải là vào đổi SIM lung tung, chứ là họ chỉ vào cái technology thì switch cái carrier qua thôi, rồi chỉ sửa sơm sơm một cái tức là họ register quý vị thôi. Thì trong khi đó thì họ nói rằng phải mua SIM hay là cái eSIM hay là tiny SIM gì đó, là làm cho chính phủ nó no, this is not right. Và hiện tại giờ nhọc nhằn cái chuyện này đã xảy ra và làm cho chúng ta biết rằng AT&T thì biết rồi, cũng bắt đầu mở ra cho chính phủ điều tra. Còn những như là về T-Mobile, Sprint và Verizon hiện tại giờ còn chưa có lên tiếng. Nhưng vì thấy rằng khi mà họ giữ như vậy đó, thì chúng ta thường gọi chữ nó là monopolist, tức là về độc quyền. Họ muốn độc quyền, họ muốn giữ quý vị. Mà khi chúng ta muốn đổi một người, ví dụ chúng ta xài AT&T, chúng ta muốn đổi qua Verizon đó, mà nó nào phải order SIM, register, rồi phải đóng tiền này nọ. Có nhiều người họ bất mãn, họ không muốn làm. Nhưng mà cái eSIM này dễ lắm. Chúng ta muốn đổi một cái hãng này qua hãng khác, xài một tháng không thích hãng này, đổi qua hãng kia. Nó giống như chúng ta đổi cái, ví dụ đọc cái bản tin này, nó ná ná chúng ta đổi cái insurance vậy thôi. Vì nó easy, không bị khó, cancel này, qua hãng kia đưa tên tuổi là xong. Thì cái này nó tương tự giống như vậy. Chứ là không cần phải là thay đổi nhiều cái mà làm phức tạp. Chúng ta biết là người Mỹ họ không có thời giờ. Khi mà những cái gì mà phức tạp quá thì họ lại nghỉ mất thời giờ, họ không làm. Thì trường hợp này tương tự như vậy. Bốn hãng điện thoại này, trong bốn hãng này có những cái hãng mà họ thông đồng với nhau, họ nói là ồ, đổi làm khó hơn thì khách hàng sẽ không đổi. Và hiện tại giờ chính phủ cũng đang điều tra, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Apple, cũng là cái điện thoại nữa. Quý vị biết rằng Apple, theo như cái bản tin mà mới nhất thì Apple nói rằng không biết lý do tại sao mà cái cổ phiếu Apple đã giảm 3% ngay chiều thứ sáu, rồi rớt thêm 5% quý một cái tuần, rồi là rớt 5% tổng số. Mà chúng ta biết cái cổ phiếu mà rớt 5% là đã có vấn đề, nó nằm cái người ta nói là cái red zone, tức là chuẩn bị qua mức đỏ rồi, cái thưa việc. Và Apple đã nằm trong trường hợp này, và có nhiều người gọi là về business analyst, rồi họ ngồi họ investigate, họ làm survey, thì họ thấy rằng đúng là như vậy, rớt tại vì người ta bắt đầu nản về cái iPhone. Không phải nản vì iPhone làm tệ, iPhone làm xấu hay là như thế nào, nhưng mà iPhone always rất là tốt, không phải là tệ. Nhưng mà có một cái thói quen của người ta chúng ta không nên thay đổi. Chẳng hạn như trước đây chúng ta xài điện thoại Apple đó, từ cái dòng số 7, số 8 trở lui đó, thì chúng ta thấy có home button, tức là chúng ta bấm cái nút home là nó trở về bình thường. Thì cái iPhone X10 lại không có, chúng ta phải dùng cái face, dùng cái mặt chúng ta đưa vào để mà cái phone nó mở ra. Thì cái điều này làm cho nhiều người nói, mà người ta cũng đã làm một cái chốt nữa, tức là có nhiều người để cái phone vào mà họ không nhìn thì cái phone đó là cái cô mà trong cái phone đó là please remove your makeup, tức là nó không nhận được cái mặt của mình. Thì trường hợp như có nhiều người như vậy thì làm sao trở lại cái home button được, tức là nó rất là khó. Thứ hai là cái lack of jack headphone, không có cái đồ để cắm cái headphone. Rồi có nhiều người dùng cái phone này, rồi ngay cả cái rất nhiều cái vấn đề mà người ta đưa vào ở đây nó khó sử dụng quá đi. Và người ta biết cái iPhone đó là người nữ xài rất nhiều, người phụ nữ thích xài iPhone lắm luôn, nhưng mà trường hợp này đó lại gây cho sự khó khăn người ta sử dụng, làm cho cái iPhone đặc biệt iPhone X mà bán không được đó, thì chắc chắn cổ phiếu sẽ đi xuống. Và nhiều người nói rằng nếu iPhone muốn mà làm ăn nên nổi đó, trong kỳ tới đây iPhone 11 đó hay là iPhone 15, 18 gì không cần biết, nhưng mà phải thay đổi. Còn không thay đổi là chắc chắn iPhone sẽ có vấn đề nữa, quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Southwest. Southwest đã cancel 40 chuyến bay ngày hôm qua. Cái lý do vì chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là FAA, yêu cầu họ phải kiểm tra tất cả những cái máy mà có cái model là CFM56-7B. Và cái máy này đã nổ tuần lễ vừa rồi, đã làm cho một người phụ nữ thiệt mạng. Và khi mà họ ra bản tin này thì 40 chuyến bay ngày hôm qua đã bị delay, bị cancel, phải kiểm tra lại. Và FAA nói rằng thật sự ra thì trong 20 ngày thôi là có 700 cái máy similar này đó đã bị có vấn đề, thì họ nói rằng phải kiểm tra hết. Họ cho 20 days phải kiểm tra 700 cái máy này, vì đây không phải là lần thứ nhất mà đây là lần thứ hai cái máy mà có cái model CFM56 đã bị nổ năm 2016 tháng 8. Trong vòng chưa đầy 2 năm thì cái máy này đã bị nổ, cái thưa vị, ngay cả đi chuyến bay ở Florida gọi là emergency landing ở Florida. Và điều này làm chính phủ bắt đầu quan ngại lý do tại sao mà trong vòng 90 năm mà cái máy như vậy thì phải nói là rất nguy hiểm. Chúng ta biết rằng cái máy mà nó bị một cái thì không sao, mà nó bị hai cái luôn thì cái bài chúng ta là free fall, tức là rớt không bao giờ có một cái thắng nữa. Và theo cái bản tin này của FAA của Hoa Kỳ đưa ra, kiểm tra cái máy có model CFM56-7B đó, thì bên châu Âu cũng yêu cầu trong vòng 9 tháng những cái model nào tương tự phải kiểm tra, còn không là sẽ không được bay. Và thấy rằng rõ ràng trước đây thì ta biết rằng khi mà cái tai nạn vừa xảy ra đó, thì trên cái chương trình truyền thông mà của cái 60 minutes, thì người ta nói rằng cut cái gì thì cut, cut vé máy bay, cut tiền cost, cut ăn, cut uống, cut everything, it's okay, but don't ever cut cái gọi là maintenance. Chúng ta biết rằng khi mà cái người dân Hoa Kỳ đó, họ sử dụng đường hàng không nhiều đó, thì làm cho rất nhiều chuyến bay bị delay, hoặc là họ tăng lên cái chuyến bay lên để mà hầu cho đáp ứng đủ cái số người mà dùng máy bay. Thì có thể là họ cut ngay cả một tuần lễ, họ check cái engine 3 lần hay 4 lần, thì họ giờ phải làm 3 lần thôi. Thì điều đó thiệt sự không gọi là nó rất là nguy hiểm của quý vị. Và người ta nói rằng có thể một vài hãng máy bay cũng đã cut cái điều này để mà kịp đưa khách đi, không bị delay quý vị. Bản tin kế tiếp là một bản tin khá thú vị, vì sáng ngày hôm nay đó, Trung Quốc đã đưa ra một cái thông báo mà làm cho không phải riêng về Hoa Kỳ, nhiều quốc gia đang bắt đầu lo ngại việc Trung Quốc sẽ từ chối nhận rác từ những quốc gia khác. Chúng ta biết là Trung Quốc là một cái quốc gia nhận rác nhiều nhất trên thế giới, đứng đầu cái người top, vì họ phải nhận rác để cho quốc gia họ, mà họ recycle rác. Tất cả những mặt hàng chúng ta dùng, chẳng hạn như nhựa, sắt, xe, là tất cả đó là từ Trung Quốc ra, sắt, nhôm, là Trung Quốc họ recycle, mà họ recycle rất là hay. Và theo như bản tin đưa ra đó, thì Trung Quốc nhận recycle rác, trong đó có giấy, rồi những cái plastic có rất nhiều, trên một chục loại plastic khác nhau, thùng, thao, bao ni lông, everything. Rồi ngay cả sắt thì họ dùng những cái xe, họ cán mỏng ra rồi họ chuyển qua Trung Quốc một cái khối như vậy đó, rồi qua Trung Quốc họ sẽ nấu lại, họ làm một cái sắt khác thành phẩm đưa qua nước ngoài, họ sẽ làm tiếp tục recycle. Rồi ngay cả auto parts, tức là phụ tùng xe hơi, rồi ngay cả những chiếc tàu cũ thì cũ, xài không được, Trung Quốc cũng nhận luôn. Nhưng bây giờ họ tuyên bố rằng họ sẽ không nhận bất cứ một cái rác, cái scrap nào từ quốc gia khác. Và Hoa Kỳ đưa, khi bản tin này ra thì Hoa Kỳ họ rất là lo lắng, vì đó là nếu mà như vậy đó thì họ sẽ mất đi 400 triệu. Tôi biết là trong những cái tuần lễ, vài tuần hay là bao nhiêu lâu đó, không biết mà cái tuần này đó, riêng cái tuần này không đó, mà Trung Quốc họ chặn lại không nhận đó, thì Hoa Kỳ mất đi một cái shipping rất là lớn, trị giá trên 40 triệu Mỹ Kim, các quý vị. Gọi là scrap export, tức là xuất khẩu rác. Và để điều này thì Hoa Kỳ cũng rất là hoang mang đây, nếu mà không nhận rác thì không biết xử lý rác này đi đâu. Và một cái bản tin thật là short và ngắn mà cũng kết thúc buổi sáng ngày hôm nay, nói về người phụ nữ ở thành phố nào ở Hoa Kỳ là thành công nhất. À, cái bản tin này lý do tại sao Dung đưa, vì trong đó có một cái thành phố ở tiểu bang Texas, mà đặc biệt ở thành phố Plano. Đứng đầu á, người phụ nữ mà thành công, really thành công, là ở Arlington, Virginia. 80.265 đồng là lương trung bình. Và họ làm chủ cái business là đến 39%. Người phụ nữ ở đây, 100 người thì đến 39 người phụ nữ là làm chủ cái business. Và làm chủ nhà là 30%, tức là họ cầm chủ cái nhà của họ. Rồi trong khi đó thì Plano đứng thứ 8, thưa quý vị. Đến 15 cái thành phố lần mà Plano đứng thứ 8, là cái tiền trung bình họ làm, người nữ đó là 51.926 đồng. Làm chủ business đó, 100 người đó là có 25 người nữ làm việc chủ rồi. Và cái tiền chủ căn nhà đó là đến 33%. Plano đứng thứ 8. Xin trở lại Minh Nhung.
À, vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và như cách đây hình như 2 ngày Nhung cũng đọc được một tin mà Trung Quốc đang không có muốn là nhận thêm những cái tấn phế liệu hàng năm đó, như ví dụ như là nhựa, giấy hay là những cái sản phẩm mà nãy giờ anh cũng có liệt kê đó. Thì trước đây những cái nước mà xuất cản những cái phế liệu nhiều nhất sang Trung Quốc, thì bây giờ họ lo lắng là họ không biết đưa những cái hàng tấn những cái phế liệu này đi đâu. Và một câu hỏi được đặt ra là không biết là liệu Việt Nam có thể trở thành một cái cửa ngõ cho những loại rác này không. Bởi vì cái tin đó Nhung đọc thì người ta cũng đưa lên làm một cái thông tin cho biết rằng là những cái doanh nghiệp mà làm phế liệu tại Việt Nam thì đang rất là ăn nên làm ra khi mà nhập rác về, nhưng mà chỉ có những doanh nghiệp ăn nên làm ra thôi, còn vấn đề mà ảnh hưởng đến môi trường thì người ta chưa có đề cập tới. Xin mời anh Tiến Dũng.
Dạ vâng, đúng như vậy đấy Minh Nhung. Mà chúng ta biết rằng một cái nhà gọi là nhà tài phiệt mà giàu nước trứng ở miền Nam trước đây, trước năm 1975, cũng là từ rác ra, là chú Quả. Thì ta biết rằng rác cũng là một cái nơi mà có thể người ta làm ra tiền. Nhưng mà cái vấn đề ngày hôm nay thì chúng ta rác làm ra tiền, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng môi trường rất nhiều. Người ta sẽ nghĩ đến điều đó. Và khi mà chúng ta tái chế rác đó, là ảnh hưởng môi trường kinh khủng. Vì thế cái quốc gia mà làm rác đó họ cũng đang suy nghĩ, đặc biệt là Trung Quốc. Và Hoa Kỳ thì chúng ta biết rồi, rác thì họ gửi qua tất cả quốc gia khác và họ không có làm rác nhiều. Vì thế cũng đỡ gì chúng ta ở trong thành một cái quốc gia gọi là rất là sạch. Cảm ơn Mỹ Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và cũng hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.